Kính thưa cộng đoàn, thử thách trong đời sống đức tin là điều mà mỗi người chúng ta thường đối diện không những chỉ một lần nhưng rất nhiều lần trong đời. Và chủ đề lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy có cả những kinh nghiệm thất bại của ông bà nguyên tổ, cũng như có kinh nghiệm chiến thắng thử thách của Đức Giêsu Kitô. Bởi vậy, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại những kinh nghiệm ấy để sống tinh thần mùa chay thêm sốt sáng. Chúng ta cần nhìn vào mình và nhất là nhìn lên Chúa Giêsu Kitô để biết được đâu là đấng chúng ta cần theo, đâu là những sức mạnh chúng ta cần kín múc. Trước hết chúng ta nhìn vào mình, nhìn lại bản thân qua hình ảnh của ông bà nguyên tổ để thấy rằng mỗi người chúng ta đều bắt đầu từ bụi đất. Và chúng ta không chỉ có bụi đất, không chỉ là bụi đất mà còn có sinh khí của Thiên Chúa. Chúng ta vừa có yếu tố xác thịt, lại vừa có yếu tố linh thánh. Bụi đất hay xác thịt, nó nói lên tính mong manh, dễ vỡ, dễ hao mòn và yếu đuối. Còn sinh khí và linh thánh lại cho thấy rằng sự sống của con người vì xuất phát từ Thiên Chúa cho nên cũng bền vững và mạnh mẽ. Soi bản thân chúng ta vào hình ảnh của ông bà nguyên tổ để thấy rằng dù là những thụ tạo tốt lành, nhưng hàng ngày chúng ta vẫn phải đối diện với những điều xấu, và những điều xấu đó có nguy cơ khiến cho chúng ta lìa xa Thiên Chúa và đánh mất sự sống đời đời. Sự sa ngã của ông bà nguyên tổ không phải là một cái gì đó nó diễn ra đột ngột, nhưng nó là một cái tiến trình đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, từ sai lầm nhỏ đến sai lầm lớn, để rồi cuối cùng đánh mất chính mình. Nhằm đánh lừa ông bà, ma quỷ đã gieo rắc sự dối trá, bắt đầu từ những giác quan, rồi đến ý nghĩ. Sau hết, nó khuyến khích ông bà hành động. Và bị đánh lừa, ông bà đã đặt vấn đề: tại sao tôi phải tuân phục Thiên Chúa mà bỏ qua thứ trái cây ăn thì ngon, nhìn thì đẹp, lại đáng quý vì làm cho người ta nên khôn ngoan? Đó là cơn cám dỗ phủ nhận chính mình, phủ nhận mình là thụ tạo. Cơn cám dỗ không cần đến Thiên Chúa. Một giây phút thiếu sáng suốt, bỏ qua lời nhắc bảo của Thiên Chúa, ông bà đã sáng mắt và nhận ra mình hoàn toàn trần trụi, yếu đuối trước sức mạnh của sự dữ và cái chết. Và rồi tội lỗi giống như là một cơn gió độc, làm cho ông bà mất phương hướng, gục ngã cách thảm thương. Chúng ta soi mình vào bài học của ông bà nguyên tổ để thấy rằng nếu chỉ căn cứ vào giác quan, rõ ràng ở đời có nhiều thứ đỏ mà không phải là chín, lung linh huyền ảo mà chưa hẳn là cái đẹp hay hạnh phúc đích thực. Nhiều khi cảm giác thích thú do giác quan gợi lên khiến người ta sống trong ảo tưởng, chạy theo cái bóng nào đó, làm tổn hại đến bản thân và hạnh phúc gia đình. Thưa cộng đoàn, Adam ở trong tiếng Do Thái có nghĩa là con người, cũng lại có nghĩa là bởi đất mà ra. Điều đó nói lên một sự thật: con người sẽ trở về bụi đất. Và nếu dừng lại ở đó thì cuộc đời của chúng ta liệu có ý nghĩa gì nữa không? Nhưng rất may, con người không chỉ là bụi đất mà còn có sự sống, còn có sinh khí của Thiên Chúa. Và sự thật là chúng ta còn trở về với chính Thiên Chúa là nguồn gốc của sự sống nữa. Khởi đầu mùa chay phụng vụ lời Chúa cho chúng ta thấy lại kinh nghiệm buồn thảm của ông bà Nguyên Tổ, nhưng đồng thời cũng cho chúng ta thấy kinh nghiệm chiến thắng những cám dỗ của Đức Giêsu Kitô. Ở trong thân phận con người, Đức Giêsu đã trải qua những cám dỗ trong suốt cuộc đời, mà cuộc cám dỗ nơi hoang địa là một ví dụ tiêu biểu. Trước khi khởi nghiệp loan báo tin mừng, Đức Giêsu dành thời gian sống chay tịnh, sống trong sự thân mật với Chúa Cha bằng cầu nguyện. Và đó cũng là thời gian Ngài trải qua những thử thách. Ba loại cám dỗ mà Đức Giêsu đã trải qua là những cám dỗ mà chúng ta cũng thường đối diện: cám dỗ về nhu cầu thể xác, cơm ăn áo mặc, phương tiện vật chất; cám dỗ về niềm tin khi muốn thử thách Thiên Chúa phải làm những phép lạ để thay đổi hoàn cảnh của ta; cám dỗ ham muốn quyền hành, vinh hoa lợi lộc đến độ quy phục sự giữ và bái lạy Satan. Như chúng ta thấy, ma quỷ đã bùa răng những tấm lưới, những cạm bẫy nhằm cột trói và điều khiển Đức Giêsu, nhưng nó đã không đạt được mục đích. Với ông bà Nguyên Tổ thì đã thất bại, và mỗi người chúng ta cũng có nguy cơ thất bại trong những thử thách như thế. Những thử thách do giác quan gợi lên, do đức tin yếu kém hoặc quá tôn thờ vinh hoa lợi lộc. Đức Giêsu đã chiến thắng mưu trước của tên lừa đảo vì Ngài luôn sống gắn bó mật thiết với Chúa Cha. Bởi vậy chúng ta nhìn lên Đức Giêsu sẽ thấy Ngài luôn lấy lời của Chúa Cha làm lương thực và làm ánh sáng soi đường. Lời của Chúa đem lại sức mạnh và dẫn chúng ta đi theo đường ngay nẻo chính. Nhìn lên Đức Giêsu, chúng ta cũng thấy mẫu gương của một đời sống hoàn toàn đặt niềm tin tưởng nơi Chúa Cha, là đấng luôn quan phòng, chăm sóc và mong muốn điều tốt cho con cái. Chúng ta nhìn lên Đức Giêsu sẽ thấy mẫu gương sống khiêm nhường, biết tựa mình vào sức mạnh của Chúa Cha như tựa mình vào núi đá vững chắc. Sau cùng chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu sẽ thấy rằng Ngài chiến thắng, nhưng mà hội thánh và mỗi Kitô hữu trong cuộc lữ hành trần thế vẫn phải đối diện với những cám dỗ thử thách tương tự như là ông bà Nguyên Tổ đã trải qua, và nhất là như Chúa Giêsu đã trải qua. Hội thánh và mỗi người chúng ta vẫn chiến đấu để hy vọng trong những hoàn cảnh tưởng chừng là thất vọng, vẫn chiến đấu để giữ vững niềm tin khi thế gian phủ nhận Thiên Chúa, vẫn chiến đấu để phụng thờ Thiên Chúa khi mà chủ nghĩa tôn sùng vật chất đã khiến cho nhiều người lãng quên Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta trở về sống thân tình hơn với Chúa bằng những việc làm thiết thực. Chúng ta nhìn vào bản thân để thấy rằng mình đã bị suy yếu vì tội lỗi. Chúng ta cần có tinh thần chay tịnh, nhất là chay tịnh về giác quan, và để tỉnh táo nhận ra ý Chúa và sống thân tình hơn với Ngài bằng lời cầu nguyện. Chúng ta cần đến sức mạnh nâng đỡ của Chúa bằng cách nhìn lên Đức Giêsu, biết tìm lương thực và ánh sáng soi dẫn nơi lời của Chúa cũng như Thánh Thể. Nhìn lên Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhận ra lòng thương xót của Chúa. Nhờ đó, chúng ta biết noi gương Ngài, thực thi lòng bác ái. Trong cuộc chiến với mưu trước của sự giữ, hội thánh và mỗi Kitô hữu không đơn độc, bởi vì Chúa hằng ban ơn trợ giúp, miễn là chúng ta biết tin tưởng và cậy dựa vào Chúa.